Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học sách tiên tri Daniel 7 chương. Hôm nay xin mời chúng ta mở sách Daniel, tiên tri Daniel chương 8 và tiếp tục những cái thị kiến của ông Daniel. Hôm nay là thị kiến về cừu đực và dê đực. Và trong cái chương 8 này chúng ta thấy có lời giải thích của sứ thần Gabriel để giải thích cho Daniel hiểu được cái thị kiến. Năm thứ ba triều vua Belshazzar, tôi là Daniel đã được một thị kiến sau một thị kiến khác trước đây. Tôi nhìn vào cảnh thị kiến ấy và đang nhìn thì bỗng thấy mình ở Susan, một thành trong tỉnh Elam. Tôi vẫn nhìn vào cảnh thị kiến ấy và thấy mình đang ở gần cổng U Lai. Tôi ngước mắt lên nhìn thì này, một con cừu đực đứng trước cổng. Nó có hai sừng đều cao, nhưng sừng nọ cao hơn sừng kia. Sừng cao hơn lại mọc lên sau. Tôi thấy con cừu đực lấy sừng hút về phía tây, phía bắc và phía nam. Không loài thú nào chống lại nó được. Và không ai cứu được chúng khỏi tay nó. Nó tung hoành thỏa thích và ngày càng lớn mạnh. Tôi đang mãi nhìn thì này, một con dê đực từ phía mặt trời lặn đi đến. Nó rảo khắp mặt đất và trăng không hề chạm đất. Con dê giương một cái sừng lớn giữa hai mắt. Nó đến tận chỗ con cừu đực có hai sừng. Con cừu này tôi đã thấy đứng trước cổng. Con dê hùng hổ xông vào con cừu. Tôi thấy nó đến sát bên con cừu. Nó hầm hầm nổi giận. Hút một cái làm con cừu gãy luôn hai sừng. Con cừu không đủ sức chống cự. Con dê quật con cừu xuống đất, rồi lấy chân đạp lên. Không ai cứu nổi con cừu khỏi tay nó. Con dê đực trở nên cực kỳ lớn mạnh. Nhưng khi nó đang sung sức thì cái sừng lớn lại bị gãy. Thay vào đó liền có bốn sừng khác mọc lên theo hướng gió bốn phương trời. Từ một trong các sừng ấy, một cái sừng rất nhỏ dú ra, rồi lớn nhanh về phía nam, về phía đông và về phía xứ Huy Hoàng. Nó vươn cao tới tận các đạo binh trên trời, làm cho một phần đạo binh đó và một phần các tinh tú phải nhào xuống đất, rồi nó đạp chân lên. Nó còn vươn lên tận vị thống lãnh đạo binh và của lễ thường tiến dâng lên người bị tước đoạt. Thánh điện của người bị phá đổ do tội ác mà đạo binh bị trao nộp cùng với của lễ thường tiến. Cái sừng ấy đã quăng sự thật xuống đất. Nó đã làm và đã thành công. Tôi đã nghe một vị thánh lên tiếng và một vị thánh khác bảo vị đã lên tiếng kia. Thì kiến này còn kéo dài đến bao giờ? Của lễ thường tiến bị tước đoạt. Tội ác tàn phá hoành hành. Nơi thánh và đạo binh bị chà đạp dưới chân. Vị ấy nói với tôi, cho đến 2.300 chiều và sáng, khi đó thánh điện sẽ được phục hồi. Chúng ta thấy 2.300 chiều, và năm là 365 ngày, tức là cả 7 năm trời. Rồi qua cái thị kiến đó, khi mà chúng ta đọc, chúng ta chưa có hiểu được hết cái thị kiến và cái phần kế tiếp, chúng ta thấy là Thiên sứ Gabriel đã sau này là bị truyền tin cho mẹ Maria. Và Thiên sứ đã giải thích cái thị kiến này cho Daniel. Trong lúc tôi là Daniel, nhìn thị kiến và tìm hiểu, thì này, có ai đứng trước mặt tôi trông như một người đàn ông, và tôi nghe có tiếng người từ giữa hai cánh cổng U Lai kêu lên rằng, Gabriel, hãy cho người này hiểu thị kiến. Người đến sát nơi tôi đứng. Thấy người đến, tôi kinh hãi, ngã sấp mặt xuống. Người bảo tôi, hỡi con người, hãy hiểu là thị kiến này nói về thời cùng tận. Người còn đang nói thì tôi đã ngất xỉu. Mặt chúi xuống đất, người đụng vào tôi và dựng tôi đứng thẳng lên. Rồi người nói, này, ta cho ngươi biết điều sẽ xảy ra vào cuối thời thịnh nộ. Vì ngày cùng tận của thời ấy đã được ấn định rồi. Con cừu đực có hai sừng mà ngươi đã thấy, đó là các vua Medi và Ba Tư. Đó là chúng ta thấy, đó là đế quốc Babylon và đế quốc Ba Tư. À, đó là chỉ về hai cái sừng của nó. Rồi kế tiếp là đế quốc Hy Lạp nổi lên với Alexander Đại Đế. À, thì con dê đực lông lá là vua xứ Gia Vang, tức là bên Hy Lạp. Cái sừng lớn giữa hai mắt đó là vua đầu tiên, tức là Alexander Đại Đế. Nhưng mà ông ta chết sớm, mới 33 tuổi, ông đã chiếm được hết cả một cái đế quốc mà ông lại chết chết ở cái tuổi 33. Nó còn còn quá là trẻ. Và sau đó cái đế quốc của ông, các tướng lãnh chia làm bốn, và ở trong đó, trong thị kiến chúng ta thấy khi mà được giải thích thì chúng ta mới hiểu rõ ràng, con cừu đực để chỉ về, con cừu đực hai sừng để chỉ về đế quốc Babylon là Ba Tư, rồi con dê đực chỉ về đế quốc Hy Lạp. Sừng đó bị gãy, tức là vua đầu tiên Alexander Đại Đế bị chết sớm. Sừng đó bị gãy, có bốn sừng mọc lên thay thế, đó là bốn vương quốc nổi lên từ dân nước nhưng không có sức mạnh của nước ấy. Tức là bốn vị tướng lãnh đã chiếm bốn vùng khác nhau, từ bên Hy Lạp, rồi bên Ai Cập, rồi cả cái vùng Syria, rồi tới cái vùng mà đang ở Babylon với Ba Tư. Thì các tướng lãnh đã chia nhau, cho nên không còn cái sức mạnh như là Alexander Đại Đế. Vào cuối triều đại chúng, khi tội lỗi chúng lên tới tột đỉnh, sẽ xuất hiện một vua mặt mày cứng cỏi, thạo nghề nói dối. Mãnh lực của nó gia tăng, nhưng không bởi sức riêng của mình. Nó sẽ gây nên những cuộc tiêu diệt khủng khiếp, sẽ thành công trong việc nó làm, sẽ tiêu diệt những kẻ hùng mạnh cùng với đoàn dân thánh. Nhờ khôn khéo, nó đủ khả năng làm cho xảo kế được thành công. Nó sinh lòng tự cao tự đại và bất ngờ tiêu diệt một số đông. Nó sẽ vươn lên chống lại vị thủ lãnh tối cao, nhưng nó sẽ bị bẻ gãy. Dầu không phải do tay người phàm, thì kiến về buổi chiều và buổi sáng đã nói đến ở trên, quả đúng là sự thật. Phần ngươi hãy giữ kín thị kiến, vì còn phải đợi nhiều ngày. Phần tôi, Daniel, tôi đuối sức và ốm đau nhiều ngày. Sau đó tôi đứng dậy lo việc cho vua. Tôi bỡ ngỡ kinh hoàng vì thị kiến ấy và vẫn không hiểu. Là cuối cùng, trong bốn cái vị tướng lãnh đó đã chia nhau bốn cái vùng của đế quốc. Nhưng mà tới thời cuối cùng của cái triều đại của Hy Lạp, thì cái vị mà vua Antiochus thứ tư, ông ta sinh năm 215 trước Chúa Giêsu và ông chết năm 164. Khi ông lên làm vua là khoảng năm 175 cho tới năm 164. Ông chủ trương là Hy Lạp hóa, để cho mọi người phải thờ một những vị thần của Hy Lạp. Cho nên ông đã bắt dân Do Thái phải cùng một cái tôn giáo, lấy đền thờ Jerusalem để thờ những thần của họ. Cho nên họ đã phạm thánh, xúc phạm đến Thiên Chúa. Và cái vùng đất của Do Thái thì nó nằm ở giữa Syria và Ai Cập. Cho nên những cái vị tướng lãnh mà kế vị Ptolemy cai trị Ai Cập thì có liên hệ tới cái vùng đất của Do Thái khi mà Ai Cập mạnh. Còn khi mà tướng lãnh ở bên Ai Cập yếu thì cái vùng Syria nó lắng xuống. Thì vùng Syria lúc đầu là Seleucus ở Syria và cái vùng sát bên Iraq, Mesopotamia. Thì Palestine là cái vùng lúc thì thuộc bên này, lúc thuộc bên kia. Cái lúc thì thuộc Syria, cái lúc thuộc Ai Cập, tùy theo cái tướng ở bên nào mạnh hơn. Và trong cái thời từ năm 571 cho tới năm 164 thì Antioco thứ tư là cái vùng Syria đánh xuống tới Ai Cập, cho nên lúc đó bên Palestine những người Do Thái phải lệ thuộc vào Antioco thứ tư. Và ông vua kiêu ngạo này, ông ta muốn cho tất cả vương quốc ông phải theo những vị thần của Hy Lạp. Cho nên ở đây diễn tả là một cái sừng nhỏ mọc lên nhưng mà đầy kiêu căng. Nó vươn lên cho tới tận vị thống đốc lãnh binh, và nó tước đoạt cả thánh điện của người cũng bị phá đổ. Đó là cái thị kiến mà Daniel thấy. Và đó là thời kỳ mà tiên tri Daniel đang sống, dưới thời kỳ bách đạo của Antioco thứ tư này. Và dĩ nhiên ông ta không dám nói rõ tên của Antioco thứ tư, mà anh dùng những cái từ ngữ theo kiểu khải huyền để diễn tả. Và phần kế tiếp, chúng ta thấy những cái lời tiên tri về 70 tuần của Daniel. Thì ngôn sứ Jeremiah trong chương 25 thì nói về 70 năm lưu đày của người Do Thái ở Babylon. Và thiên sứ Gabriel thì cho một cái sứ điệp khác nói về 70 tuần. Dĩ nhiên con số 7 là một số tròn đầy, tức là một thời gian dài. Và sứ điệp này là một trong những cái sấm ngôn đặc biệt của tiên tri Daniel. Xin mời đọc từ chương 9. Năm thứ nhất đời vua Dario, con ông Asuero thuộc dòng giống Medi, cai trị nước Chaldê. Năm thứ nhất triều vua này, tôi Daniel, tôi đọc sách thánh để tìm hiểu ý nghĩa con số những năm phải trôi qua trước khi mãn thời kỳ Jerusalem phải chịu cảnh điêu tàn, tức là 70 năm, theo lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Jeremiah. Tôi ăn chay, mặc áo vải thô và rắc co lên đầu, rồi ngẩng mặt lên Chúa Thượng là Thiên Chúa để dâng lời khẩn nguyện nài van. Tôi đã cầu xin Đức Chúa là Thiên Chúa của tôi, đã thú nhận và thưa người rằng: Ôi lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác. Chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh phán quyết của Ngài. Chúng con đã nghe lời các tôi tớ Chúa, đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ: Lạy Chúa Thượng, Chúa là đấng công chính, còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay. Chúng con là những người Juda, cư dân thành Jerusalem và toàn thể Israel, những người ở gần cũng như ở xa, trong mọi xứ ngài đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại ngài. Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày cũng như vua chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với ngài. Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng ngài. Chúng con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con để sống theo luật lệ ngài đã ban cho chúng con nhờ các tôi tớ ngài là các vị ngôn sứ. Toàn thể Israel đã vi phạm lề luật của Ngài và đã rời xa không chịu nghe tiếng Ngài. Bây giờ lời nguyền rủa và lời thề ghi trong luật Mô-xê, tôi trung của Thiên Chúa, đã trút xuống chúng con vì chúng con đã đắc tội với Ngài. Ngài thực hiện những lời Ngài đã răn đe chúng con và những thủ lãnh cai trị chúng con khi giáng xuống chúng con tại Jerusalem một đại họa chưa hề xảy dưới bầu trời này. Tất cả những tai họa này đã giáng xuống chúng con đúng như chép trong luật Môsê. Thế mà chúng con vẫn không chịu lìa bỏ lỗi lầm để trở lại và chú tâm suy niệm lòng thành tín Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, hầu làm cho nét mặt Ngài dịu lại. Đức Chúa tỉnh thức, đã tỉnh thức trong chừng, đã giáng tai họa xuống trên chúng con, vì Đức Chúa Thiên Chúa chúng con là đứng công minh chính trực trong mọi việc Ngài làm, và chúng con đã không nghe tiếng Ngài. Giờ đây lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Đấng đã dùng cánh tay mạnh mẽ đem dân Ngài ra khỏi xứ Ai Cập và đã làm cho danh Ngài lừng lẫy như ngày nay. Chúng con đã phạm tội, chúng con đã làm điều gian ác. Lạy Chúa, chiếu theo mọi hành động chính trực của Ngài. Xin nguôi cơn giận, xin ngừng cơn thịnh nộ đối với Jerusalem là thành đô, là núi thánh của Ngài. Bởi vì tội của chúng con và lỗi của cha ông chúng con đã khiến Jerusalem và dân Ngài trở thành mối sỉ nhục đối với hết mọi kẻ sống chung quanh chúng con. Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con, xin nghe lời tôi tớ Ngài khẩn nguyện Ngài vang. Lạy Chúa, vì danh Ngài, xin tỏ ánh tôn nhan trên thánh điện của Ngài đang phải tan hoang. Lạy Thiên Chúa của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành đô đã được thánh hiến cho Ngài. Chúng con không dựa vào những hành động chính trực của chúng con, nhưng dựa vào lượng hải hà của Ngài mà dâng lời khẩn nguyện lên trước tôn nhan. Không dựa vào những hành động chính trực của mình, vì những việc mình làm nó cũng chỉ mang giá trị của con người thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là khiêm nhường và dựa vào lòng thương xót của Chúa, lượng hải hà của Chúa. Vì Chúa có quyền năng và Chúa ban tất cả nhưng không theo ý của Chúa. Chứ không phải là do mình đọc kinh nhiều, mình làm cái này cái kia nhiều mà được ơn cứu độ. Ơn cứu độ là đến nhưng không từ Thiên Chúa. Và khi mình nhận lãnh những ơn thánh của Chúa thì phải sống cho xứng đáng là con cái của Chúa. Chứ không phải là kiêu căng, ý mình là sống thánh thiện hơn người khác và coi thường người khác để chúng ta nói hành, nói xấu người khác. Thì chúng ta lại rơi vào cái tội lỗi. Cho nên Daniel đã cầu nguyện theo lối của một người công chính, không dựa vào cái sự chính trực của mình, nhưng mà dựa vào lòng thương xót của Chúa, lượng hải hà của Chúa mà dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa xin khấn nghe, lạy Chúa xin tha thứ, lạy Chúa xin đói thương, vì danh Ngài xin ra tay và đừng trì hoãn. Lạy Thiên Chúa của con, bởi vì thành và dân của Ngài đã được thánh hiến cho Ngài. Đó. Thành thánh Jerusalem và dân đã được thánh hiến cho Ngài rồi. Xin Chúa thương xót, xin Chúa cứu độ. Và thiên thần Gabriel là cắt nghĩa về tất cả mọi việc, Chúa đều biết tất cả. Và Chúa để xảy ra để thanh tẩy dân của Chúa. Chứ không phải là tự nhiên mà những sự dữ nó đến. Chúa để cho những sự dữ có quyền, có thời gian của nó, và rồi có thời điểm nó phải bị chấm dứt. Cho nên để chấm dứt gian tà, xóa sạch tội ác, đền xong lỗi lầm, để đem lại sự công chính vĩnh cửu. Đó là cái lời loan báo về nước Thiên Chúa sẽ đến, mà nước đó không phải như Daniel nghĩ là nó đến một cách nhanh chóng, vì cả hơn 100 năm sau thời Chúa Giêsu đến với chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, và cái nơi cực thánh đã bị lính cũng như vua Antioch thứ tư đã làm ô uế khi đưa các thần vào đó. Và cũng qua đó để chúng ta thấy tâm hồn của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta để những tư tưởng sai lạc, những cái tà khí của sự dữ làm chủ, khi chúng ta lấy tiền bạc làm trung tâm, lấy danh vọng lạc thú của mình làm trung tâm, lấy một con người nào đó làm trung tâm, làm thần tượng cho mình, thì tất cả những điều đó đều là phạm thánh đối với Thiên Chúa hết. Vì chỉ có Chúa là vua tình yêu, có quyền ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Không có một thần nào khác ngoài Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ duy nhất của chúng ta, là vua tình yêu trong mọi tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta nghe lời cách nghĩa của sứ thần Gia-đen về lời tiên tri. Bây giờ tôi đang nói, đang cầu nguyện và thú nhận tội lỗi của tôi, như tội lỗi của Israel. Dân tôi đang giải bày trước danh Chúa là Thiên Chúa của tôi. Tôi khấn nguyện cho núi thánh của người. Tôi còn đang dâng lời cầu nguyện thì Gabriel, nhân vật tôi đã thấy trong thị kiến ban đầu, bay xà xuống sát bên tôi vào lúc dân hiến lễ ban chiều. Ngài đến ngỏ lời với tôi và nói: Này Daniel, nay ta đi ra để giúp ngươi được an tường. Khi ngươi vừa bắt đầu khẩn nguyện thì lời đã ban ra và ta đến đây để loan báo. Vì ngươi là người được quý mến, hãy thấu triệt lời ấy, hãy am hiểu thị kiến. 70 tuần đã được ấn định cho dân và thành thánh của ngươi để chấm dứt gian tà. Đó là kẻ làm điều gian ác sẽ có cái thời điểm là 70 tuần. Tức là một con số tròn đầy mà Chúa đã sắp xếp cho dân của Chúa phải chịu thanh tẩy. 70 tuần đã được ấn định cho dân và thành thánh của ngươi để chấm dứt gian tà, xóa sạch tội ác, đền xong lỗi lầm, để đem lại sự công chính vĩnh cửu, để thị kiến và lời ngôn sứ được ứng nghiệm, và để sức dầu nơi cực thánh. Là sau thời gian đó là sức dầu nơi cực thánh để thánh hóa trở lại cái nơi người ta đã phạm thánh, cũng như tâm hồn của chúng ta khi chúng ta lao vào tội lỗi thì chúng ta phải đi xưng tội để thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Vậy ngươi hãy biết và hiểu, từ khi lời được ban ra nhằm xây dựng lại Jerusalem cho tới khi vị thủ lãnh được sức dầu xuất hiện thì có 7 tuần. 7 tuần đây là một cái giai đoạn tròn đầy, một cái giai đoạn rất là dài, mà chính Chúa Giêsu mới là cái vị thủ lãnh mà mọi người chờ đợi. Và Ngài đến tới 160 mấy năm sau. Cho nên cái con số 7 tuần không phải là 1, 2, 3, 4, mà là một số tượng trưng. Trong 62 tuần, phố xá và thành lũy sẽ được tái thiết, nhưng được tái thiết trong thời buổi cùng quẩn. Sau 62 tuần, một vị được sức dầu sẽ bị thủ tiêu. Đó là chỉ về một tiên tri của Chúa, một người làm việc cho Chúa ở trong đền thờ đã bị giết chết trong cái thời của vua Antioco thứ tư. Đó là thượng tế Onia bị sát hại. Chính sứ thần Gabriel đã giải thích. Cho nên 70 tuần là một con số tượng trưng các tuần năm, và không thể hiểu theo nghĩa đen ngoại trừ 7 tuần đầu tiên ám chỉ thời gian trôi qua giữa việc phá hủy Jerusalem năm 587 và sắc lệnh phóng vua của vua Kiro nước Ba Tư và năm 538. Rồi đến một thời kỳ bất định được tượng trưng bằng 62 tuần, năm 62 tuần hay là năm, cho tới khi bắt đầu cuộc bách hại của vua Antioco vào năm 171 đến 164. Đó là năm thượng tế Onia bị sát hại. Một vị được sức dầu sẽ bị thủ tiêu. Sau đó kẻ bách hại tiết liễu việc thờ phượng tự trong đền thờ Jerusalem và làm một bàn thờ kính thần Baal Samem, Chúa các tầng trời, trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Đó là đồ ghê tởm khốc hại, thần tượng ghê tởm của kẻ tàn phá. Tất cả điều đó đã xảy ra trong nửa tuần thứ nhất. Chính bây giờ là lúc cấm ngôn sứ được viết ra, loan báo sự can thiệp hiển hách của Thiên Chúa để kết thúc cái tuần đó. Sự can thiệp của Thiên Chúa biểu lộ qua nền hòa bình bất ngờ người Do Thái đạt được. Và Maccabe đã nổi lên để chống lại cái sự bách hại đạo của vua Antioco. Nhưng phải biết rằng vương quốc Thiên Chúa chưa có đến, mà mới chỉ là dấu hiệu báo trước thôi. Và việc thiết lập nền công lý trường tồn và việc thánh hiến đền thờ chung cuộc để có thể thực hiện nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa cũng đã đến 2.000 năm rồi. Trên qua đó chúng ta thấy bắt đầu cái vương quốc của Chúa rồi, nhưng không phải kết thúc ở trên trần gian đâu, nhưng mà kết thúc ở trên thiên quốc. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể bị mất đức tin khi chúng ta dùng sai tự do của mình. Các con số tác giả đưa ra nhằm vào thời Maccabê từ 571 đến 564. Cho nên nếu thời cùng tận đã không xảy ra lúc đó, thì có vận dụng những con số để tính toán ngày giờ xảy ra cái biến cố đều là vô ích, vì Thiên Chúa đã không muốn mặc khải cái điều đó theo cái cách là ngày nào là tận thế. Đó là một cái điều sai lầm. Bởi vì ngày tận thế thì chẳng có gì phải lo hết. Tại vì ngày tận thế thì mọi người đều đã chết hết rồi, cả vũ trụ này kết thúc rồi, để chúng ta bước vào một cái thời gian mới, một thời đại mới bên kia thế giới với Thiên Chúa. Trời cũ và đất cũ đã qua đi, để chúng ta tiến vào trời mới và đất mới, nơi Chúa dành cho những ai yêu mến Chúa. Cho nên tận thế chẳng có gì phải quan tâm. Nhưng mà quan tâm là ngày tận thế của đời mình. Và người ta hay lấy những cái thị kiến này để giải thích về ngày tận thế. Và có một số giáo phái họ giải thích theo cái lối đó. Và cuối thế kỷ 19, người thành lập giáo phái Chứng Nhân Jehovah đã dựa vào sấm ngôn này của Daniel để xây dựng cái lý thuyết giải thích kinh thánh của mình. Vương quốc của Thiên Chúa ở Israel đã sụp đổ vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa Kitô rồi. Khi mà thành Jerusalem và đền thờ đã bị bình địa. Cho nên thời kỳ và theo lý thuyết ông Daniel đã sống, những cách tính toán kỳ quặc chỉ ra rằng vương quốc mới của Thiên Chúa đã bắt đầu lúc bấy giờ và sẽ kết thúc vào năm 1914 trong ngày tận thế. Đó là cái giáo phái Jehovah họ giải thích kiểu đó. Nhưng mà rồi năm 1914 Thế chiến thứ nhất đã xảy ra và cũng đâu có đi đến tận thế. Cho nên tận thế đã không xảy ra và người ta đã phải tính tính lại và tính lui thời gian lại nhiều lần cho tới ngày hôm nay. Bao nhiêu lần người ta cứ công bố lại về ngày tận thế nhưng mà cũng chẳng có xảy ra gì hết. Cho tới bây giờ cả một hơn 100 năm sau, người ta tính năm 1914 cho tới bây giờ 2015, tức là 101 năm rồi, chẳng có gì tận thế hết. Và rồi người ta cũng sẽ báo năm này năm kia trong tương lai, rồi thêm 100 năm nữa, thêm 1.000 năm nữa, cũng chưa thấy tận thế. Cho nên giờ tận thế là giờ của Chúa Cha, không phải giờ của con người tính toán. Và tận thế, điều quan trọng là sống cho Chúa, tìm kiếm Chúa, chứ không phải là ngày nào tận thế. Tận thế không có quan trọng, nhưng mà cái chết của mình, ngày tận thế của đời mình là quan trọng, bởi vì nó sẽ định đoạt cuộc đời của mình ở thiên đàng hay hỏa ngục, là do chúng ta chọn. Và Chứng Nhân Jehovah đã bị rắc rối nhiều lần khi cứ công bố hết cái ngày này, ngày kia là ngày tận thế. Nhưng mà đó là lý thuyết của họ. Và họ không có đón nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Điều ấy đủ để chứng tỏ việc sử dụng không đúng đắn các bản văn khải huyền có thể đưa tới chỗ chối bỏ những điều hiển nhiên nhất của mặc khải. Các ngày tháng quan trọng không phải là năm 587 trước công nguyên, cũng không phải là năm 1914 hay là năm 2000 hay 2015 chẳng hạn. Tất cả không phải là như vậy. Mà những ngày con Thiên Chúa nhập thể làm người, chịu chết và sống lại, đọc Kinh Thánh cách đúng đắn là bắt đầu từ những chân lý nền tảng được diễn tả rõ ràng, để rồi cố hiểu được một số bản văn phức tạp thay vì đi làm ngược lại. Thì chính Chúa mặc khải cho chúng ta, cho chúng ta biết tận thế là thuộc về Chúa Cha, chúng ta khỏi phải bàn. nhưng mà bàn về những gì chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống, và chúng ta phải thanh tẩy tâm hồn của chúng ta để lúc nào hay bất cứ biến cố nào xảy đến, chúng ta không có quan tâm, vì chúng ta đã chuẩn bị được cái chết đời đời của mình rồi. Mình sẽ chết và sẽ thuộc về Chúa mãi mãi, hoặc là mình sẽ xuống hang ngục đời đời. Nên tùy theo thái độ lựa chọn của chúng ta. Nên ở đây nói sau 62 tuần một vị được sức dầu sẽ bị thủ tiêu. Đó là Thượng tế Onia bị ám sát. Vị ấy sẽ không có. Thành đô và thánh điện sẽ bị dân của một thủ lãnh đến phá tan. Nhưng thủ lãnh này sẽ bị cuốn đi mất. Cho đến cùng sẽ diễn ra chiến tranh và những cảnh tàn phá đã được quyết định. Nội một tuần, nó sẽ củng cố minh ước với số người đông đảo. Trong nửa tuần, nó bắt phải ngưng hy lễ và hiến tế. Nó đặt bên cánh đền thờ đồ ghê tởm khốc hại, cho đến khi lệnh tiêu hủy đã được quyết định, giáng xuống kẻ tàn phá. Và chúng ta biết là sau đó chỉ có 564 thôi là Antiochus thứ tư đã chết. Và cái ảnh hưởng của ông ta đã đưa những tà thần vô đền thánh Jerusalem. Đó là một sự xúc phạm đến nơi thánh. Và ở đây muốn nói tới một cái thời đại mà người Do Thái đã trải qua, và cuối cùng tất cả những lời tiên tri Daniel chỉ thực hiện được nơi chính Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, và Ngài đang dẫn đưa tất cả chúng ta đi vào cái vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Cho nên sống giữa trần gian, nhưng chúng ta không thuộc về trần gian này, bởi vì chúng ta có cái nhìn cao hơn và xa hơn đến cuộc sống vĩnh cửu. Và những gì chóng qua trên trần gian này, ngủ dựng vợ gả chồng, thì chúng ta vẫn sống giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà chúng ta có một cùng đích cao hơn. Đó là điều mà chúng ta phải nhìn khi chúng ta đọc qua những thử thách trong thời đại của tiên tri Daniel, bị bắt bớ, bị thử thách đủ điều, nhưng mà họ vẫn trung thành đi theo Chúa. Cho nên trong cái chương 9 chúng ta thấy là đã cho chúng ta một cái nhìn về Kinh Thánh và những lời cầu nguyện của tiên tri Daniel. Ông cầu nguyện một cách sâu xa từ câu 3 đến câu 20 mà chúng ta vừa đọc. Rồi sứ thần Gabriel cắt nghĩa thị kiến để chúng ta hiểu được những người mà xúc phạm đến nơi cực thánh, thì nó chỉ có một thời gian, rồi sẽ có thời gian của nó, rồi nó có lúc sẽ chấm dứt, chứ không phải nó sẽ mãi mãi như vậy. Vì thời điểm mà Chúa đã định rồi, Chúa đã cho có thời gian của ban đêm, của bóng tối, và có thời gian của ban ngày, thời gian của ánh sáng, thời gian của vương quốc của Chúa phải được tỏ lộ hơn. Ở trong Daniel, Ngài, ông ta dùng những cái thời điểm khác nhau trước đó, nhiều khi mấy trăm năm, như thời của Babylon chẳng hạn, để diễn tả cái tình trạng hiện tại và đưa cho mọi người hướng tới cái cùng đích của mình, để biết rằng những cái khó khăn này sẽ qua đi và tất cả đã được định, cho chúng ta hiểu hơn về cái thời kỳ mà 70 tuần, tức là thời điểm mà Chúa đã định. Cho nên chúng ta không thấy bận tâm mà lo cho bao nhiêu cái biến cố nó xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta. Rồi trong chương thứ 34 là có những thị kiến lớn, mà những thị kiến này chúng ta thấy từ chương 10, chương 11 là những sự kiện dĩ vãng Đó cũng chính là những biến cố nói ở trong hai của Maccabê. Nhưng ở đây chúng được kể ra như Daniel đã tiên báo từ 4 thế kỷ trước. Đó chỉ là một kiểu cách văn chương. Thật ra điều duy nhất tác giả quan tâm là kết luận của câu chuyện ở chương thứ 12. Tác giả muốn nhắn nhủ người đương thời rằng các thử thách của họ sẽ làm cho vương quốc của Thiên Chúa, các thử thách của họ nó đang làm cho cái vương quốc của Chúa và ngày phục sinh mau tới. Và thật vậy, tin mừng chẳng còn bao xa, là cuối cùng mọi cái sẽ qua đi và chờ 164 năm sau đó là Chúa Giêsu đã đến ở trên trần gian, bắt đầu cái vương quốc của Chúa đã bắt đầu nhưng mà vẫn chưa có viên mãn hoàn toàn. Nó bắt đầu nhưng mà nó sẽ kết thúc ở trên thiên quốc. Xin mời đọc ở chương 10. Thì kiến về người mặc áo 7 gai. Năm thứ ba đời vua Kiro nước Ba Tư, có lời mặc khải của ông Daniel cũng gọi là Ben Tơ Sát Sa. Đó là lời chân thật loan báo một cuộc chiến lớn. Ông đã hiểu lời ấy. Ông đã được ơn am hiểu như vậy là nhờ thị kiến. Trong những ngày ấy, tôi là Daniel đã ăn chay đền tội. Suốt 3 tuần như thể chịu tang, tôi không ăn đồ cao lương mỹ vị, thịt và rượu. Tôi không hề nếm chút nào. Tôi cũng chẳng sức dầu thơm trong suốt 3 tuần đó. Ngày 24 tháng Giêng, đang ở ven sông Cả, tức là sông Tích Ra. Tôi ngước mắt nhìn lên, thì này, một người mặc áo 7 gai. Ta biết là Tích Ra là cái hai con sông ở lưỡng hạ địa là nước Iraq, sông Euphrates và sông Tigris. Và ở tại đó ông đã thấy thị kiến. Một người mặc áo 7 gai, lưng thắt đai vàng ưu phát, thân mình giống kim lục thạch, dung mạo ví như ánh chớp, đôi mắt tựa ngọn đuốc hồng, cánh tay và đôi chân trông như đồng đánh bóng. Tiếng người vang dội như tiếng đám đông. Tôi là Daniel, người duy nhất đã thấy thị kiến, còn những người ở bên tôi thì không. Do vậy, họ vẫn khiếp đảm, kinh hồn, chạy trốn, tìm chỗ ẩn. Chỉ còn lại một mình tôi, và tôi đã thấy thị kiến lớn ấy. Tôi không còn sức nữa, thể lực tôi giảm sút thảm bại, tôi đã kiệt sức rồi. Rồi sứ thần của Chúa giải thích. Tôi nghe tiếng người vang dội. Vừa nghe thấy, tôi liền ngất xỉu, chúi mặt xuống đất. Này đây, một bàn tay đụng đến tôi, nâng tôi dậy, đang khi đầu gối và tay tôi run rẩy. Người nói với tôi, hỡi Daniel là người được quý mến, hãy hiểu rõ các lời ta sắp nói với ngươi. Hãy đứng yên tại chỗ ngươi đang đứng, vì giờ đây ta được sai đến với ngươi. Trong lúc người nói với tôi điều ấy, thì tôi đứng run cầm cập. Người còn bảo tôi, Daniel, đừng sợ, bởi vì ngay từ hôm đầu, khi ngươi đem hết lòng tìm hiểu và ăn chay hãm mình trước nhan Thiên Chúa của ngươi, thì Thiên Chúa đã nghe những lời ngươi nói, và chính vì những lời ấy mà ta đến. Thiên sứ lãnh đạo vương quốc Ba Tư, đừng chống lại ta 21 ngày. Đứng chống lại ta 21 ngày, Thiên sứ lãnh đạo vương quốc Ba Tư. Đứng chống lại ta 21 ngày. Và này Michael, một trong các thiên sứ lãnh đạo cao cấp, đã đến trợ lực ta. Ta để người ở đó bên cạnh các vua Ba Tư. Và ta đến cho ngươi hiểu rõ sự việc sẽ xảy ra nơi dân ngươi vào thời sau hết. Bởi vì đây còn là một thị kiến về thời đó. Nghe những lời người nói đó, tôi cúi mặt xuống đất, không nói nên lời. Và này, có cái gì đó giống như một người trong con cái loài người chạm vào môi tôi. Tôi liền mở miệng và nói được. Tôi thưa với vị đứng trước mặt tôi. Thưa Ngài, thị kiến đã làm cho tôi phải quằn quại đến đâu khiến tôi kiệt sức. Tôi tớ của Ngài đây sẽ ăn nói làm sao với Ngài, khi mà từ nay tôi chẳng còn hơi còn sức nữa. Bây giờ đánh giống như con người lại đụng đến tôi một lần nữa và làm cho tôi nên can đảm. Người nói, hỡi người được quý mến, đừng sợ, cứ an tâm, can đảm lên, can đảm nữa lên. Trong khi người nói với tôi như thế, tôi lấy lại được can đảm và đáp lại rằng, xin Ngài cứ nói, vì Ngài đã làm cho tôi nên can đảm. Bây giờ người nói, ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi không? Bây giờ ta phải quay lại nghênh chiến với thiên sứ lãnh đạo Ba Tư. Ta vừa đi ra thì thiên sứ lãnh đạo Gia Vang đến. Là chỉ về cái nhóm Hy Lạp nó đến. À. Nhưng ta sắp báo cho ngươi biết điều đã ghi chép trong sách sự thật. Không ai hiệp lực với ta chống lại các vị đó, ngoại trừ thiên sứ Mi-ca-ê, tướng lãnh của các ngươi. Phần ta, năm thứ nhất đời vua Dario người Medi, đã đứng để trợ lực và bảo vệ người. Này ta sắp báo cho ngươi biết sự thật. Rồi cuộc chiến giữa Seleuco và nhà Lago, mà chúng ta biết là giữa hai nhóm của Syria và Ai Cập. Này đây sẽ còn có ba vua xuất hiện ở Ba Tư. Vua thứ tư sẽ trở nên giàu có, nhiều của cải hơn mọi người. Và khi của cải đã làm cho ông nên mạnh, thì ông sẽ xúi giục mọi người chống lại vương quốc Java. Một vị vua hùng mạnh sẽ đứng lên thống trị một vương quốc rộng lớn và sẽ mặc sức tung hoành. Nhưng ông vừa đứng lên thì vương quốc của ông đã bị tan vỡ và phân chia theo hướng bốn gió, gió bốn phương. Đó là chỉ Hy Lạp và sang Đại Đế. Nhưng mà trong chương 9 đã nói, chương 8 đã nói rồi. Song không phải cho dòng dõi ông và cũng không rộng lớn như khi ông cai trị. Vì quốc của ông sẽ bị nhổ tận rễ và trao cho những người khác không thuộc dòng dõi ông. Vua phương Nam sẽ nên hùng mạnh. Nhưng một trong số các tướng lãnh của ông sẽ hùng mạnh hơn ông và thống trị một vương quốc rộng lớn hơn vương quốc của ông. Ít năm sau, họ sẽ kết ước với nhau. Và để thi hành hiệp ước, công chúa phương Nam được gả cho vua phương Bắc. Nhưng công chúa sẽ không giữ vững được quyền lực và cả dòng dõi nàng cũng sẽ không đứng vững. Chính nàng sẽ bị trao nộp cùng với những người đã đưa nàng tới, cả vua cha và chồng nàng nữa. Khi đến thời đến buổi, một mầm non cùng gốc với nàng sẽ mọc lên thay thế vua cha. Nó sẽ tiến đánh đạo binh các thành trì kiên cố của vua phương Bắc. Nó sẽ tấn công họ và chiến thắng, ngay cả các thần của họ. Nó cũng bắt làm tù binh đem về Ai Cập cùng với các tượng đúc và những đồ vàng, bạc, quý giá. Nó sẽ đứng xa vua phương Bắc, án binh bất động vài năm. Vua này sẽ đến vương quốc của vua phương Nam rồi trở về xứ mình. Các con ông sẽ chuẩn bị lâm chiến. Họ chiêu mộ nhiều đoàn quân đông đúc. Một trong những người đó sẽ kéo quân tràn xuống như nước lũ, dìm ngập hết, rồi quay trở lại, và họ sẽ tấn công vào tận thành trì kiên cố của vua phương Nam. Bây giờ, vua phương Nam phẫn nộ, xông ra giao chiến với vua phương Bắc. Vua phương Bắc chiêu mộ một đoàn quân đông đúc, nhưng đám đông này lại rơi vào tay vua phương Nam và bị tiêu diệt. Vua phương Nam sẽ sinh lòng kiêu ngạo. Ông hạ được hàng ngàn, hàng vạn địch quân, nhưng không chiến thắng. Vua phương Bắc lại chiêu mộ một đoàn quân đông đúc hơn trước. Sau đó vài năm, ông đến kéo theo một đạo binh lớn cùng với thật nhiều quân trang. Vào thời ấy, nhiều người đứng lên chống lại vua phương Nam. Những kẻ bạo động trong dân ngươi sẽ nổi lên để làm ứng nghiệm thị kiến, nhưng sẽ thất bại. Vua phương Bắc sẽ đến. Ông sẽ xây tường đắp lũy và chiếm được một thành kiên cố. Các lực lượng phương Nam sẽ không đương đầu nổi. Đoàn quân tinh nhuệ cũng chẳng có sức đương đầu. Vua phương Bắc đến đánh sẽ mặc sức tung hoành. Không có ai đương đầu nổi với ông. ông sẽ dừng lại ở xứ Huy Hoàng và nắm quyền xinh xát trong tay. Ông có ý định dùng vũ lực chiếm toàn vương quốc ấy, nên mới ký hòa ước với vua phương Nam và gả công chúa cho vua, nhằm hủy diệt vương quốc ấy. Những chuyện đó sẽ không thành, sẽ không xảy ra cho ông. Ông sẽ quay mặt hướng về miền Duyên Hải và sẽ chiếm được nhiều vùng, nhưng một tướng lãnh sẽ chấm dứt hành động sắc sược của ông mà không để cho ông trả đũa. Ông sẽ quay mặt hướng về các thành trì kiên cố của xứ ông, nhưng ông sẽ lảo đảo rồi té nhào. Người ta không còn gặp thấy ông nữa. Sẽ có người đứng lên thay ông. Người ấy sẽ phá kẻ thu thế đến nơi vinh quang của vương quốc. Nhưng một vài ngày sau, người ấy sẽ bị bẻ gãy. Không phải vì giận dữ, cũng không phải vì chiến trận. Đó. Những cái câu chuyện để nói về cái sự tranh chấp giữa các vua phương Bắc phương Nam, chỉ về Ai Cập, rồi Syria, và đó là cái nhìn về lịch sử mà chúng ta thấy là trong này nói về đời vua Kiro, năm thứ ba đời vua Kiro, muốn lấy về cái giai đoạn lịch sử đó. Nhưng mà cái thị kiến là những cái sự liên tục sau đó, không có nói rõ về Hy Lạp, không có nói chi tiết, nhưng mà ở đây viết trong sách sự thật là không có ai nâng đỡ ta chống lại ngoại trừ Mi-kê. Tức là chỉ về mỗi nước giống như là có một sứ thần trợ giúp này. Và trong cái năm đầu tiên của Darius thì ông đã có một cái sức mạnh để giữ cái vương quốc của ông. Nhưng mà sau này đế quốc Ba Tư nó đã suy yếu và đế quốc Hy Lạp đã nổi lên để chiếm đóng. Chúng ta đọc tiếp ở chương 11 thì chúng ta thấy những cái câu chuyện của các vua của thời Hy Lạp đã đến và họ đã chia quân ra, đã chiến đấu với nhau. Và trong khi mà từ 330-333 đại đế hoàng đế Alexander đại đế đã chết, thì các tướng lãnh đã chiếm, thì ở phương Bắc thì cái vùng Syria có lúc đã nổi lên. Thì từ câu 21 thì nói thẳng về chính Antiochus Epiphanes, tức là Antiochus thứ tư. Kẻ đứng lên thay ông là một tên bỉ ổi. Người ta sẽ không trao vương quyền cho y, nhưng y sẽ đến bất ngờ và dùng xảo kế đoạt ngai vua. Nói về cái tình trạng xảo kế của Antiochus. Quân xâm lăng như nước lũ tràn vào lại bị cuốn trôi đi trước mặt y và bị tan rã. Ngay cả người đứng đầu giao ước cũng chịu chung một số phận. Nhờ những cuộc liên minh với y sẽ dùng mưu mà hành động và ngày càng mạnh thêm dù chỉ có ít thuộc hạ. Y sẽ bất ngờ đi đến những vùng phì nhiêu trong tỉnh và làm những gì mà cha ông và tổ tiên chẳng hề làm. Chiến lợi phẩm của đã chiếm đoạt và tài sản, y sẽ đem phân phát cho các thuộc hạ. Y mưu tính đánh các thành trì, nhưng chỉ được một thời gian thôi. Thì chúng ta biết Antiochus đã chiếm xuống tới Ai Cập, nhưng mà sau đó là theo cái lệnh của bên Roma. Thời đó Roma chưa có chiếm những vùng này, nhưng mà có ảnh hưởng lớn vì họ đã thành hình và họ đã có lệnh và có những cái giao ước để bảo vệ những cái nước nào mà ký giao ước với họ. Lúc đó họ đang lấy lòng các chư hầu, cho nên họ đã ra lệnh cho người ta phải rút quân về. y dốc toàn tâm toàn lực đem một đạo quân lớn chống lại vua phương Nam, tức là vua Ai Cập. Vua này cũng sẽ dẫn một đạo quân lớn hết sức hùng hậu sẵn sàng lâm chiến, nhưng không đương đầu nổi vì người ta mưu tính chống lại ông. Những kẻ hưởng lộc của ông lại hại ông, đạo quân của ông sẽ bị đè bẹp, những kẻ bị thương vong nằm la liệt ngổn ngang. Cả hai vua đều tính chuyện gian ác trong lòng, nên tuy đồng bàn, họ cứ nói những lời dối trá với nhau, nhưng chuyện đó sẽ không thành vì còn phải chờ thời cùng tận vào lúc ấn định. Vua phương Bắc sẽ trở về xứ mang theo một tài sản lớn, nhưng lòng y thì chống lại giao ước thánh. Y tung hoành rồi trở về xứ. Đến thời đến buổi y sẽ trở lại phương Nam, nhưng thời cuối sẽ không như thời đầu. Tàu bè từ Kíp Tim sẽ đến tấn công y. Y sẽ hoảng sợ, quay trở về và giận dữ chống lại giao ước thánh. Y sẽ tung hoành và một lần nữa lại thông đồng với những kẻ bỏ giao ước thánh. Các lực lượng do y gửi đi sẽ xuất hiện và xúc phạm đến thánh điện vốn là thành trì kiên cố. Ở đó chúng sẽ bãi bỏ lễ tế thường tiến và đặt đồ ghê tởm khốc hại. Những kẻ lơ là với giao ước thì bị y dùng xảo kế mà làm cho ra ô uế. Còn những con dân nhận biết Thiên Chúa của mình thì sẽ vững mạnh và ra tay hành động. Những kẻ hiểu biết trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người, nhưng họ sẽ ngã gục vì gươm đâm lửa đốt, sẽ bị đầy ải, bị cướp bóc trong một thời gian. Khi họ ngã gục, những kẻ đến trợ giúp họ thì ít, còn những kẻ liên kết với họ thì xảo quyệt thì nhiều. Trong hàng những người hiểu biết, một số sẽ ngã gục để có những người được thử bằng lửa, được thanh luyện và tẩy trắng cho đến thời cùng tận, vì còn phải chờ lúc đã ấn định, lúc mà vua Antioch đã xúc phạm đến thành thánh. Thì dĩ nhiên có những người không có trung thành với giao ước thì họ a vua đi theo thờ những tà thần đó, và dĩ nhiên có những người mà thành tâm tôn thờ Chúa, giữ luật của Chúa thì như nhà Maccabê chẳng hạn. Vua này sẽ mặc sức hoành hành, sẽ tự cao tự đại, tôn mình lên trên hết các thần. Y sẽ nói những điều kỳ quặc chống lại Thiên Chúa của chư thần. Y sẽ thành công cho đến khi thời thịnh nộ chấm dứt, vì điều đã quyết ắt sẽ thành. Y sẽ không coi trọng các thần của tổ tiên cũng như thần mà nữ giới sùng mộ, cũng không coi trọng bất cứ thần nào khác, vì y tôn mình lên trên hết tất cả. Nên là những người này kiêu căng và muốn người khác tôn thờ mình chứ không có cần phải thờ thần nào. Thay vào đó, y tôn kính thần của các thành trì kiên cố, thần mà tổ tiên y không biết đến, thì y lại dùng vàng bạc đá quý và báu vật mà tôn kính. Y sẽ củng cố các thành trì nhờ sự trợ giúp của các thần lạ. Ai nhìn nhận thần đó thì y cho hưởng vinh hoa phú quý. Y đặt họ cai trị nhiều người và phân chia đất đai cho họ để thưởng công. Nên chúng ta thấy ở đây mô tả cái thời cùng tận này. Và cái ngày tận số của những người bách hại thì cũng đi tới cái kết cục của họ thôi. Thì 564 trước Chúa Giêsu thì ông vua này chết. Đến thời cùng tận, vua phương Nam sẽ chiến đấu chống lại tên bỉ ổi ấy. Vua phương Bắc sẽ xông vào y như vũ bão cùng với chiến xe kỵ binh và đông đảo tàu bè. Nhưng y sẽ kéo quân đến các nước, tràn ngập tất cả các thác lũ. Y sẽ đến xứ huy hoàng và nhiều người sẽ ngã gục, nhưng sẽ có những người thoát khỏi tay y, đó là người Edom, người Moab và các phần tử ưu tú trong số con cái Ammon. Y sẽ tra tay hại các nước, ngay Ai Cập cũng không thoát khỏi. Y sẽ chiếm lấy các kho vàng bạc và mọi đồ có giá của Ai Cập. Dân Libya và dân Cúc sẽ đi theo y. Nhưng các tin đồn từ phương Đông và phương Bắc sẽ làm y khiếp sợ. Y giận dữ lên đường để tàn sát, hủy diệt nhiều sinh mạng. Y sẽ dựng lều tại bản doanh trong một vùng nằm giữa biển và núi thánh của xứ Huy Hoàng. Nhưng ngày tận số của y đã tới rồi mà chẳng có ai cứu giúp. Cho nên cái thời cùng tận của ông vua Bắc Đạo thì nó cũng phải tới cái thời kết thúc thôi, chứ không phải nó sẽ kéo dài mãi mãi được. Cho nên trong cái đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy nói tới cái sự cùng tận của Antiochus. Rồi trong cái phần kế tiếp chúng ta sẽ học là chương thứ 12, chúng ta sẽ học vào ngày mai.